Chương trình Hỏi đáp y học trực tiếp trên Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA tối thứ tư mỗi tuần. Trà My xin kính chào quý vị. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta bàn về một cái chủ đề rất là quen thuộc, một căn bệnh mà không chừa một ai từ nhỏ tới lớn, từ già tới trẻ, mà cho dù là người đó là có giàu sang hay nghèo hèn như thế nào và người đó có sức khỏe cường tráng tới đâu cũng không thể tránh khỏi căn bệnh này, vì nó là một trong những căn bệnh phổ biến nhất mà chúng ta ai cũng phải gặp và gặp rất nhiều lần trong đời không đếm xuể. Tuy nó phổ biến như vậy, nhưng nó cũng rất nguy hiểm nếu như chúng ta không hiểu rõ, không biết cách xử trí đúng và kịp thời, thì nó sẽ dẫn tới những nguy kịch đến tính mạng của mình. Đó là bệnh tiêu chảy, tình trạng tiêu chảy, hội chứng tiêu chảy, vân vân, có rất nhiều cách gọi. Nhưng mà tiêu chảy, quý vị đã thường thấy rất là thông thường trong cuộc sống của mình, nhưng mà quý vị có hiểu rõ về nó hay chưa? Nguyên nhân gây ra tiêu chảy như thế nào? Cách xử trí ra làm sao? Có cách nào cầm tiêu chảy hiệu quả, điều trị ra sao? Mời quý vị cùng tìm hiểu trong câu chuyện ngày hôm nay với bác sĩ Quỳnh Kiều, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ California. Trà My cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều. Xin chào mừng bác sĩ đến với chương trình hôm nay.
Chào Trà My, tôi cũng xin kính chào tất cả quý vị khán thính giả của đài VOA tiếng Việt. Và đầu năm thì cũng mong là tất cả trong năm của quý vị đó sẽ được sức khỏe an toàn, không bị vướng mắc những cái vấn đề về tiêu chảy, tiêu hóa gì cả.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Đầu năm, cái dịp Tết là cái dịp ăn uống. Phải nói rằng trong cái dịp lễ mà ăn uống nhiều nhất, ăn uống thường xuyên nhất và ăn uống đông vui nhất trong cả năm, đó là dịp Tết. Và dĩ nhiên là trong cái dịp đó thì chắc chắn là cũng không ít người trong chúng ta khó tránh khỏi Tào Tháo, phải không ạ? Thì bây giờ để mình cùng tìm hiểu cái căn bệnh Tào Tháo này nó như thế nào nhé. Mình nói về tiêu chảy thì ai cũng biết cái triệu chứng của nó rồi. Nhưng mà nó có hai cái cấp độ khác nhau. Một là tiêu chảy thường xuyên, tiêu chảy cấp thời thì được gọi là cấp tính. Và hai là một cái căn bệnh tiêu chảy kinh niên. Thì bây giờ thế nào là tiêu chảy cấp tính và thế nào là tiêu chảy kinh niên, thưa bác sĩ?
Mình cũng không nên quên là có những cái giai đoạn con người của mình đó, mà cái sinh lý thường xuyên của nó là phải đi tiêu rất là nhiều, mà ăn cái là đi tiêu. Cái đó là đối với trẻ em sơ sinh. Cái lúc đó, sau khi các cháu sanh rồi đó, cái đoạn ruột nó ngắn là một với hai nữa đó, nó là đang trong cái tình trạng mà đang tập tễnh để mà bắt đầu mà tiêu hóa. Thành ra các em bú đó, thì mẹ vẫn nói là các cháu nó tiêu chảy. Thì không phải như vậy, cái đó là một cái tình trạng sinh lý. Mỗi lần, thậm chí là mỗi lần ăn đó là cháu có thể đi tiêu. Và đi tiêu thì nó chất lỏng nhiều, là tại vì sữa mẹ hay là sữa công thức thì cũng là căn bản là chất nước. Thành ra bởi vậy cái đó là cái tình trạng bình thường. Nhưng mà thường thường đối với mọi người đó thì mình có thể đi chẳng hạn là một ngày 2 hoặc 3 lần là cái bình thường. Thì chúng ta phải định nghĩa cái vấn đề đó. Ngoài ra đó, có một vài người đó, cái bộ tiêu hóa của họ nó bị thay đổi, tất nhiên là có thể là vì cái cách ăn uống của họ hay là những cái thói quen của họ. Thành ra 2 ngày mới đi 1 lần thì mình lại phải đánh giá là thế nào là tiêu chảy. Tất nhiên là mình nói chữ, trong cái chữ tiêu chảy nó có cái chữ chảy phải không? Tất nhiên là khi mà nó không có cái chất, mà cái chất nước nó nhiều và nó đi thì nó đi ra rất là dễ thì đó là tiêu chảy. Nhưng mà thường xuyên đó thì nó phải có cái phần chảy và nó có cái phần đi nhiều lần. Bình thường đó, một ngày đó có thể người ta đi đó là cứ mỗi 8 tiếng 1 lần thì cứ cho là 3 lần. Và thậm chí là trong cái giai đoạn tăng trưởng phát triển của các em đó, các em nhỏ nó sẽ tiếp tục đi trong một thời gian 1, 2 tuổi đó là cháu đi như vậy rất là thường xuyên. Nhưng mà vì cái mà chế độ ăn uống nó thay đổi nên là cái phân của cháu nó sẽ từ từ nó đặc lại. Và đi thì người lớn thì đi thì sẽ có hình thù, nhưng mà các em thì nó đi nhão, nó cũng giống như là bây giờ nhiều khi mình nói đó thì nghe nhiều người họ không muốn ăn sáng, nó thành giống như là khi mà mình ăn oatmeal đó mà mình quậy với lại sữa đó, thế thì đi sần sệt như vậy, nó có chất nó có những cái lợn trợn ở trong đó. Thành ra như vậy khi mà đối với một người mà bảo là bây giờ tôi có đi tiêu chảy hay không, mà bây giờ mình loại trừ ra những cái lý do nó do cái chế độ ăn uống, thì mình phải coi là như vậy mỗi một ngày có thể đi từ 6 lần trở lên, tất nhiên là gấp đôi cái số lượng bình thường, thì đó là tiêu chảy.
Và như vậy định nghĩa của giới khoa học về tiêu chảy, thứ nhất là phân phải lỏng nước, thứ hai là cái số lượng phải nhiều, cái số lần đi phải nhiều thì mới gọi là tiêu chảy. Tại vì cũng có nhiều người tự nhiên trong ngày họ đi 1-2 lần nhưng mà cái phân của họ là vốn là lỏng, là vì cái chất đồ ăn của họ ăn lỏng Đó, thành ra với cái hai cái định nghĩa về tiêu chảy như vậy đó, thì mình sẽ biết được là đâu là lúc nào đó là trở lại thành là bệnh tiêu chảy, còn lúc nào là chuyện thường tình trong cái từ cái cơ địa của mỗi người. Nhưng mà thưa bác sĩ, có những cái tiêu chảy mà nó chỉ lâu lâu mới là một lần, người ta gặp lâu lâu một lần, nhưng mà có nhiều người lại kéo dài thường xuyên kinh niên, thành ra mới có là cấp tính và kinh niên. Thì bây giờ mình xin cái định nghĩa rạch ròi phân biệt giữa tiêu chảy cấp tính và tiêu chảy kinh niên như thế nào ạ?
Thì bây giờ thế này, có nói thêm đó là có những cái người họ sẽ là có những cái thời gian họ bị, ví dụ như đối với phụ nữ đó, có một số phụ nữ vì một cái lý do hormone thay đổi đó, cái lúc mà họ có đường kinh, họ có tháng đó, họ lại đi tiêu nhiều hơn, và ví dụ như có thể đi 3-4 lần trong một ngày, và sau khi hết cái giai đoạn đó thì nó lại trở lại bình thường. Cũng như là các em, nhất là các em học đại học đó, mà đến cái lúc mà phải thi trắc nghiệm hay là test hay là bị stress đó, thì đương nhiên cái ruột nó sẽ đáp ứng cái chuyện đó và nó sẽ chuyển nhiều lần trong ngày hơn. Nhưng mà cái chất khi mà đi đó, cái độ đặc của phân đó thì nó cũng đại khái nó mềm nó như bình thường chứ không phải là hoàn toàn là nước. Đó là những cái mình nên nhớ và mình đừng có lo lắng. Thường thường đó, các loại tiêu chảy nó rất là cấp tính, thì nó chỉ kéo dài 2-3 ngày thôi, và cái ruột của mình đó là một cái cơ quan nó rất là mau mắn để mà nó bình phục trở lại, và nó sẽ sản xuất lại những cái chất phân hóa tố để mà tiêu hóa bình thường. Thì bây giờ tôi thấy cái bài buổi nay nói chuyện đó, nó rất là quan trọng, là tại vì như vậy mình mới biết nhận xét được và mình quản lý chính những cái vấn đề và những cái triệu chứng của mình, là giai đoạn nào thì mình ăn như thế nào thì nó mới dễ cho phục hồi mau mắn. Còn nếu mà mình ăn sớm mà chưa có cái triệu chứng là cái ruột nó đang đến cái giai đoạn nó lành và nó làm việc được á, thì nó sẽ thành ra tiêu chảy kéo dài. Ngoài ra nếu mà nó kéo dài hơn 3 ngày và nhất là nó đi theo những cái triệu chứng khó chịu như là nóng sốt, hay là nó làm cho mình bị đầy hơi, đau bụng, và nhất là nếu mà mình đau bụng vào những cái đoạn ruột mà bên tay phải mà trên mà cái bụng dưới đó, thì mình cần phải lo lắng là có bị ví dụ như là bị appendicitis, tức là bệnh ruột thừa viêm á. Và nhất là thì nếu mà cái đó là nó xảy ra rất thường xuyên và nó có thể xảy ra bất cứ lúc nào, là tại vì cái phần ruột thừa đã bảo là nó thừa, tức như là nó không có vai trò gì của mình, nhưng mà nó cứ ở đó, lâu lâu nó có những cái đồ ăn nó lọt vào đó hay là gây cái phản ứng viêm, và vậy đó nó viêm lên rất đau và nó làm. Tôi đây là một trong những người đã bị ruột thừa rồi, tuy nhiên là đi cắt phước đi cho rồi. Thành ra đi đâu tôi cũng không sợ là bị cái vấn đề cấp tính đó. Cái đó là một cái là mình cần phải có cái phản ứng mà đến giới y tế ngay lập tức để mà họ có thể chẩn đoán và phẫu thuật. Và thời buổi này mình có thể phẫu thuật bằng cách là dùng cái lăng kính bỏ vô. Tuy nhiên là cái vết mà nó kêu laparoscopy đó, qua soi á, phẫu thuật soi, thì cái lỗ mà đục ở ngoài da nó rất là nhỏ, nó chỉ bằng là một cái bút lớn thôi. Thành ra như vậy mà nó mau lành nữa là tại vì nó không có xâm phạm đến những cái bộ phận khác ở trong bụng.
Bác sĩ vừa liệt kê một vài những cái nguyên nhân có thể gây tiêu chảy, trong đó là có sự ảnh hưởng của ruột thừa, có sự ảnh hưởng của là thời kỳ kinh nguyệt, hoặc là mình ăn uống cái chất lỏng nó hơi nhiều một chút xíu, hoặc là một cái thời gian mình bị căng thẳng quá nhiều thì nó cũng gây cái áp lực cho cái đường ruột, cũng gây tiêu chảy. Ngoài ra những nguyên nhân thường thấy nhất, phổ biến nhất của tiêu chảy khác nữa là gì thưa bác sĩ?
Thường thường là do viêm, do vi trùng hay là siêu vi. Thì virus đó là một cái virus là mà nó phổ thông nhất đó, nó gây nguyên do tiêu chảy nhiều nhất, nó kêu là norovirus. Thì cái loại virus này nó rất là lây nhiễm, và Trà My chắc cũng lúc nào có nhớ đến có một lúc mà họ đăng trên thông tin đó, là có nguyên một cái tàu mà họ chở mọi người đi cruise đó, họ bị norovirus, tuy nhiên là mấy trăm người trên tàu là bị vấn đề, và tất cả những cái toilet của họ cũng bị những cái cũng là phải làm việc rất là nhiều. Thành ra đó nó có thể là đó là cái loại siêu vi mà nó xảy ra thường nhất. Ngoài ra trong cái thời buổi bây giờ mùa lạnh đó, thì khi mà mình bị flu hay mình bị cúm thì có cái loại nó kêu là stomach flu, nó cũng ảnh hưởng đến cái bộ phận tiêu hóa của mình và đi tiêu chảy. Thường những cái loại tiêu chảy đó nó ngắn hạn và nó chỉ 2 hoặc 3 ngày mà thôi. Và mình sẽ có thấy những cái giai đoạn rõ ràng. Tuy nhiên là mình có đọc mình bị đau bụng và đi tiêu nước. Ngoài ra đó, trong cái một trong những cái vấn đề tôi đề cập đến là tôi nghĩ nó rất là quan trọng mà mọi người không có quan tâm, là nhiều người sau khi mình đã sản xuất cái phân ra, nó ra khỏi người, mình không dòm vào nó, nhưng mà bây giờ tôi khuyên mọi người phải xem lại là cái phân mình nó như thế nào. Khi mình đi á, nó có máu, nó có chất nhờn hay không, hay là sau khi mình đi mình thấy nó nổi lình bình lên ở trên mặt cái toilet á, thì tất nhiên là như vậy là nó có những cái vấn đề tiêu hóa về chất mỡ. Tuy nhiên nó có chất mỡ thì nó mới nổi lên. Đó là những cái thông tin quan trọng và nó cũng cũng thể cho mình những cái
chỉ dấu
để mà mình theo dõi, mình biết là cái ruột của mình nó bị nặng hay nhẹ, hay mình có cần lo lắng hay không. Khi mà mình đi mà mình thấy có máu hay là mình thấy có cái chất nhờn nó giống như là mủ đó, đó là dấu hiệu nguy hiểm và có thể là không phải là do virus mà nó do vi trùng. Thì vi trùng đó, thì nó có 2 con vi trùng nó thường xuyên nhất, cái con Salmonella là nó hay ở trong xà lách á. Thì có những cái lần mình nhớ là có một cái hiệu mà họ bán taco đó, taco những cái người mà gốc Hispanic mà họ ăn đó thì họ dùng nhiều salad, xà lách thì không có nấu, tất nhiên nó không có giết cái vi trùng đó. Và khi bị như vậy, bị hàng loạt tất cả những cái khách hàng cái ngày đó bị là vì một cái anh chàng mà anh bốc xà lách tay anh rửa không có hoàn toàn, không có được sạch sẽ. Thì cái Salmonella này nó cũng là trong thời gian ngắn hạn nhưng mà nó có thể làm cho triệu chứng khó chịu và nóng sốt rất là nhiều. Và mình nên nhớ đó là nó có một loại bên Việt Nam, tuy nhiên là sốt thương hàn đó, là nó cũng là có những cái triệu chứng liên quan đến ruột và đau bụng và đi tiêu chảy nhiều. Thành ra mà dĩ nhiên là có đã bảo sốt thương hàn, tuy nhiên là có sốt, những cái bệnh đó nó hay đi kèm với sốt. Thì một cái con siêu vi trùng mà nó lại có cái dấu hiệu đặc biệt đó, nó kêu là con Shigella, nó làm cấp tính, nghĩa là đi tiêu chảy, bỏ lê bỏ càng ngay lập tức, mất nước vô cùng, làm đau vô cùng và đặc biệt nó đau ở cái chỗ hậu môn và nó hay bị lở hậu môn. Đó là những cái triệu chứng nguy hiểm là đây là vi trùng, thì mình cần phải đi kiếm những cái nơi để khám một bệnh, là vì họ xem phân và họ thử phân thì có thể biết rất là nhanh chóng và như vậy có thể chữa trị được với những cái thuốc kháng sinh mà cho nó phù hợp.
Bác sĩ vừa nói nguyên nhân cũng từ vi trùng, có 2 loại vi trùng thường thấy. Salmonella là mình thấy thường trong những cái củ quả, xà lách vân vân. Có khi có một đợt là bùng phát là dịch Salmonella trong cà chua, rồi trong dưa lưới vân vân. Thì khi mà ăn uống rau củ quả tươi sống, cái đó phải cẩn thận. Vì nếu rửa không sạch á, thì cái con vi khuẩn, vi trùng đó nó vào người, nó gây tiêu chảy. Một cái con vi trùng khác bác sĩ cũng có nhắc tới là con Shigella. Rồi ngoài ra là cũng những cái con virus mà mình hay nghe ở đây gọi là mỗi lần tiêu chảy người ta nói coi chừng bị virus bao tử đó, đó là những cái con siêu vi trùng cũng gây tiêu chảy nữa. Thì ngoài những con vi trùng, siêu vi trùng gây tiêu chảy, rồi cũng có những cái ảnh hưởng tới sức khỏe từ bên ngoài gây tiêu chảy, như bác sĩ nói stress, căng thẳng cũng có, thì có những cái tình trạng bệnh tật nào hoặc là những cái điều kiện sức khỏe nào mà cũng khiến cho cái người bệnh đó, hoặc là đang uống thuốc đó, hoặc là đang chịu cái bệnh đó, hoặc đang điều trị bệnh đó, cũng thường xuyên bị tiêu chảy không thưa bác sĩ?
Chắc chắn rồi, bất cứ những cái yếu tố nào, nào là đồ ăn, hay là thuốc, hay là những cái giai đoạn, ví dụ những cái người mà đang bị chữa trị ung thư đó, mà bị dùng những cái mà tia đặc biệt để mà người ta chiếu vào những cái, để giảm thu nhỏ lại cái bíu đó, cũng có thể bị ảnh hưởng đến ruột. Nó làm cho một cái phần của cái ruột của mình nó mất cái khả năng tiêu hóa đi. Mình nên nhớ là thế này, khi mình ăn đó, bao tử là cái hãng hay là cái nơi mà nó sẽ nghiền nát đồ ăn và nó dùng cái chất hóa học để nó làm cái axit để làm chuyện đó. Sau đó nó chuyển vô xuống ruột ruột non, thì ruột non là cái khả năng của nó là có tất cả những cái chất phân hóa tố để mà tiêu hóa và nó sẽ hút lại tất cả những cái chất bổ dưỡng. Sau đó những cái rác thải đó mà không xài được đó thì đẩy xuống ruột già, và ruột già là cái nơi chứa đựng. Và khi ruột già nó chỉ có một cái chức năng duy nhất là nó sẽ hấp thụ lại chất nước, nó không tiêu hóa những cái chất đồ ăn nữa, không bổ dưỡng, nhưng mà chất nước Tất nhiên là người ta, nếu mà những người người ta nín lâu đó, hay là người ta bị những cái vấn đề người ta không cảm thấy cần phải đi cầu á, thì là nó sẽ làm cho phân khô và nó đưa đến cái chỗ mà bị bón. Thì khi mà mình bị tiêu chảy đó thì nó có hai yếu tố, có thể là cái yếu tố thường xuyên nhất là do cái ruột già nó bị viêm, và lâu lâu thì nó có những cái yếu tố là cũng có vấn đề ruột non nữa, nhưng mà thực sự ra không do bao tử. Khi mà nó bị đến bao tử, tất nhiên là bắt đầu ói mửa đó, đó là triệu chứng nguy hiểm. Thường thường những cái loại mà do virus đó, mà khi mà nó, ví dụ như mình bảo là bây giờ đang cúm mùa và bị stomach virus hay là stomach flu đó, thì khi mà trẻ em bị nhiều, khi ăn đó thì nó vô từ bao tử trước, thì điều đó nó làm cho mình nghĩ là đây là có vấn đề mà do virus hay xảy ra nhiều. Khi mà trẻ em bị ói á, thì tất nhiên là cái nguy cơ để mà có thể bị khô nước á, nó rất là cao. Mà cái đó là cái vấn đề mà nó sẽ cần phải thúc đẩy quý vị là mình phải đi đến để mà chữa trị, đừng có ói nữa. Chứ người ta phải hấp thụ vô, nước phải vô, thì nước ra thì mình không sợ bằng là thiếu nước. Tuy nhiên là ra thì có mà vô thì không giữ được, thì cái đó là đưa đến tình trạng nguy hiểm nhanh chóng. Mà những cái triệu chứng khô người đó thì mình nên nhớ là nó cũng giống như là khi mà mình đi ra nắng nhiều mình bị khô người đó. Tuy nhiên nó làm cho mình say sẩm, nó thiếu cái chất nước lên cho cái não bộ. Rồi hai nữa đó là dĩ nhiên là ngoài cái vấn đề ói mửa đó thì mình sẽ có cái da nó khô rồi không đi tiểu nữa. Thế nào là đi tiểu bình thường? Cứ thường thường 3 tiếng á, 3 cho đến 4 tiếng đồng hồ là phải đi tiểu. 4 tiếng đồng hồ mà chưa đi tiểu đó, cái đó là như vậy là mình thiếu chất nước. Hay là khi đi tiểu nó ít mà màu nó rất là đậm, đậm đặc, thì mình biết là đó là triệu chứng có thể là bị khô người. Và như vậy thì mình phải làm sao? Nếu mà mình bị như vậy mà mình gần một cái nơi mà có họ có thể cấp cứu đó, thì mình vô đó để mà mình xin thuốc hoặc cho những cái thứ thuốc để mà nó giảm cái sự kích thích của bao tử để cho đỡ ói. Còn nếu mà mình ở ngoài đó thì việc đầu tiên đó là mình cần phải tự tiếp tế chất nước, mà một cách tốt nhất đó là những cái chai nước mà thường thường mình mua mình đem theo đó, thì mình cũng đồng thời mua những cái bột là bột điện giải, tất nhiên là electrolyte đó, nó có những cái chất bột, những cái bao nhỏ nhỏ mình đi đâu mình đem theo rất là tiện. Mình mở một bao đó mình bỏ vào trong cái chai nước đó để mà nó thành như là tương đương với một cái Gatorade hay một cái dung dịch nào điện giải, thì là vì mất nước mà cũng mất muối nữa, và chính mất muối nó mới làm mình mệt. Thiếu cái chất magnesium thì nó sẽ làm cho mấy cái bắp cơ của mình nó rất là mỏi và nó không có, nó lả người đi. Thành ra như vậy mình uống nước thì mình phải uống bao nhiêu? Thì cứ coi như là mình phải uống bình thường là ít nhất 4 cái chai nước đó. Thì bây giờ trong trường hợp mình bị đi tiêu chảy, tất nhiên là mình lại mất thêm chất nước, thì ít nhất là phải 6 chai. Thành ra đặc biệt đó là đối với những người mình đang bị cái bao tử nó bị ảnh hưởng, tất nhiên là ăn ăn thì uống vô thì chắc chắn là mình không nên ăn, là vì mình không tiêu hóa được, mình không có ép cho cái bộ phận tiêu hóa mình nó phải làm việc khi mà nó đã có những cái vấn đề rồi. Thành ra mình uống chất nước mà có điện giải vô, thì cứ khi mà mình uống như vậy đó thì mình nên uống làm nhiều lần, mà mỗi tiếng đồng hồ mình uống 1/4 chai chẳng hạn, thì như vậy trong 2 tiếng đồng hồ hay 3 tiếng đồng hồ mình uống hết 1 chai, nhưng mà mình tiếp tế từ từ như vậy để cái bao tử nó sẽ giữ chứ không phải là nó đẩy ra. Đó là
Cảm ơn
các
bác sĩ.
điều mà chữa trị mình nên nhớ. Ngoài ra nó có một vài thứ thuốc mà an toàn mà quý vị có thể dùng sử dụng được, mà chắc chắn khi mà mình đi xa mình phải đem theo những cái loại thuốc đó.
Những cái loại thuốc đó tên gì, một lát nữa mình sẽ cùng bác sĩ Quỳnh Kiều tìm hiểu rất kỹ. Lúc này quý vị đang theo dõi trực tiếp, quý vị có thắc mắc nào liên quan tới tiêu chảy hoặc là liên quan tới sức khỏe, vui lòng để trong phần bình luận chúng tôi sẽ giải đáp cho quý vị trong lúc chương trình đang diễn ra trực tiếp. Lúc này là 11:14 tối thứ tư theo giờ Việt Nam, ngày thứ tư nha quý vị. Tiếp tục câu chuyện về tiêu chảy với bác sĩ Quỳnh Kiều, thì vừa rồi mình hiểu được những nguyên nhân gây tiêu chảy, nhưng mà người bình dân người ta cũng thắc mắc và không biết tại sao. Chuyện gì xảy ra cho tôi trong lúc mà tôi đưa đồ ăn vào, đó là đồ ăn tôi là đồ ăn chất rắn, đồ ăn không có lỏng, nhưng mà khi mà vào tới trong cơ thể tới bộ tiêu hóa rồi thì chuyện gì đang xảy ra mà lại đào thải ra lỏng le nước không? Vậy thì trong lúc đó trong cơ quan nội tạng cơ thể của tôi xảy ra chuyện gì và nó có nguy kịch gì không? Tại sao từ đồ ăn chất rắn mà lại đi ra là chất lỏng như vậy? Thì giới chuyên môn giải thích như thế nào thưa bác sĩ?
Thì cũng như lúc nãy mình đã nói đó, từ cái bao tử là cái nơi nó nghiền nát cho đến cái ruột non là cái nơi mà nó sẽ hấp thụ những cái chất bổ dưỡng, và đến cái ruột già là cái nơi mà nó sẽ giữ lại cái chất nước, thì mình thấy là nó có một cái sự trục trặc. Và thường thường cái trục trặc đó đó thì nó ở phía cái ruột già. Tất nhiên là thay vì giữ lại nước nước đó thì cái ruột già nó không có làm việc theo đúng chức năng của nó và nó sẽ đẩy ra. Tất nhiên là còn nguyên nước, nó chưa có đặc lại. Và như vậy á, là cái triệu chứng hay thường gặp nhất. Nó có một vài bệnh mà nó có tính cách kinh niên, mà một cái bệnh đó là bệnh nó kêu là bị lở cái ruột già kinh niên. Thì đó là có một vài nhóm người họ bị nhiều hơn, ví dụ như người Do Thái họ hay bị cái bệnh đó, nó kêu là ulcerative colitis, chính như là viêm ruột già bị lở đó. Thì khi mà mình soi ruột già đó, sẽ thấy là cái màng ruột nó bị nhiều cái nơi lở vô cùng, bởi vậy là nó không có hấp thụ nước lại, là họ bị đi tiêu chảy. Và tôi đây đó, khi hồi đó tôi sang bên Hoa Kỳ và tôi là cái nhóm cuối cùng, cái lớp cuối cùng của trường y khoa Sài Gòn. Thì năm 75 khi qua đến đây đó, thì tôi sau khi mà phải qua những hai cái đợt thi cử để mà mình xác nhận lại đó là cái hiểu biết của mình nó tương đương với một người sinh viên bị y khoa bên Mỹ đó. Thì sau đó mình phải đi mình đăng ký để xin vô những cái chương trình chuyên khoa về nhi. Thì cái lúc mà mình có kết quả thì nó là tháng 10 rồi, thì nó đã ngoài cái thời gian mà người ta lấy những cái người bác sĩ mới vô để học chuyên khoa. Thì đúng ra tôi phải đợi đến năm sau, nhờ có một cô đang học chuyên khoa ở Đại học University California Irvine, cô ấy bị cái bệnh ulcerative colitis đó, cô ấy là người Do Thái và cô ấy phải đi cắt nửa cái ruột già. Tất nhiên là nó có thể nguy hiểm đến cỡ đó, thành ra nhờ vậy nó mới hở ra một chỗ. Thì có người bảo tôi, mách cho tôi biết, thì tôi đi tôi apply và sau đó tôi được vô. Thì bắt đầu tháng 11, cái đó là cũng là một cái mà vấn đề của cô bác sĩ đó, nhưng mà nó lại là ảnh hưởng tốt, nó là một cái cơ hội cho tôi. Thành ra đặc biệt cái chuyện đó thì mình nói thêm cho quý vị biết thôi. Và những cái vấn đề này đó là nó có kéo dài, thành ra không phải là cứ 2-3 ngày mà nó có thể lâu hơn, có thể 2 tuần. Chắc chắn là nếu mà 3 ngày hơn nữa, và nhất là nó có những cái triệu chứng làm cho đau bụng, đầy hơi hay là nóng sốt, là nó là một cái động cơ mình phải đi đến bác sĩ, mình phải tìm kiếm để mà tìm hiểu ra sao. Thì khi những cái gì đã xảy ra, khi mà để tìm hiểu, thì người bác sĩ sẽ xem cái phân của mình, cho đi thử phân. Thì nếu mà trong phân có máu thì mình biết đó, đây là một cái vấn đề mà nó nặng hơn, nó có vấn đề trong cái màng ruột. Nếu mà nó không tiêu hóa được chất mỡ chẳng hạn, thì tất nhiên là cũng mất một cái khả năng làm việc quan trọng của cái ruột. Thành ra lúc nãy tôi có nhắc là bây giờ mình xem lại phân của mình xem nó có máu hay là nó có mủ hay là nó có nổi lên không, thì mình biết đó là bị nặng hay bị nhẹ. Thường thường bị virus thì nó không có bị tất cả những cái triệu chứng đó, thì như vậy một phần đó thì mình yên tâm phần nào. Và
bác sĩ có nhắc tới mà phân mà nó nổi lên đó, tức là nó có cái chất mỡ nổi lên là một cái tín hiệu nguy hiểm, nó có thể cảnh báo cho nó là một cái rủi ro, mình có thể mắc bệnh gì thưa bác sĩ khi có cái tình trạng đó?
Thì khi mà bị như vậy đó, tất nhiên là không khác chi đó là cái tụt ruột già của mình đó, là nó không có tiêu hóa được. Tuy nhiên là nó mất khoảng 50% của chức năng của nó. Và bởi vậy đó, khi mà mình đã bị tiêu chảy rồi, mình không có ăn uống bình thường được, vì chất mỡ đâu có tiêu được. Thành ra cũng giống như là khi mà mình đau thì mình đâu có đi mình chạy marathon được, mình đâu có đi mình chạy ra ngoài để mình workout được, thì mình phải cho cái ruột của mình nó nghỉ, nó tự động nó nghỉ, nó sẽ có cái cơ hội để nó bình phục tự nhiên. Và hai nữa đó, tôi cũng nhắc thêm đó là nó có một cái loại chất nó kêu là probiotics, tuy nhiên là tiền kháng sinh chẳng hạn. Thì đó là một số những cái con vi trùng lành của cơ thể mình. Nó có 5-6 loại với nhau. Và ở tất cả các nơi ở trong cơ thể của mình đã có hiện diện của những cái loại vi trùng lành đó. Và mỗi một người đó, thì trong cái ruột của mình đó, thì cái tính chất của cái đội ngũ và vi trùng lành của mình nó sẽ khác người kia, mà nó có một nhiều cái khảo cứu, nó rất là vui và nó rất là hay. Tuy nhiên là có hai con chuột khác nhau, một con chuột mập và con chuột ốm. Thế bây giờ người ta lấy cái người ta hút ra một số những cái vi trùng lành của ở trong cái biome đó, microbiome của con vi trùng ốm. Người ta sẽ rửa cái ruột của con vi trùng của con chuột mập và người ta cho truyền vào cái hệ thống những cái vi trùng lành của là con chuột ốm, thì con chuột mập sụt ký về sau sẽ là thành ốm luôn. Tuy nhiên là một con chuột bình thường thay vì là một con chuột béo phì, thành ra nó có nhiều vấn đề rất là hay, và đó là một trong những cái mà nó sẽ hoạt động che chở cho mình tốt nhất. Ví dụ như bao giờ cũng vậy, nếu mà quý vị có một cái sự ăn uống mà cân bằng, tuy nhiên là mình ăn thịt, ăn rau, ăn trái cây đầy đủ đó, thì khi hệ thống vi trùng lành của mình nó sẽ tốt đẹp. Nếu mà mình đi đâu mà mình thay đổi cách ăn uống thì nó bị xáo trộn, hay là bị virus, hay là bị những cái vi trùng á, thì nó làm cho mình mất những cái vi trùng lành đó, và như vậy đó, thì mình sẽ là bị mắc bệnh. Bởi vậy đó, nó có những cái loại thuốc nó kêu là probiotics, mình đi đâu mình sẽ trang bị đem theo trong cái những cái đồ, cái vật liệu quan trọng để mà mình đi du lịch đó, thì phải có những cái số thuốc đó
để cân bằng lại. Khi mà
tốt nhất đó, tốt nhất là nếu mà mình cứ uống đều mỗi một ngày 1-2 viên đó, là phòng ngừa bệnh tốt hơn là chữa bệnh.
Probiotic bác sĩ vừa nhắc tới đó là nó lợi khuẩn, là những cái vi khuẩn có lợi cho mình. Nhiều khi trong cái cơ thể mình nó thiếu cân bằng, nó thiếu hụt những cái probiotics đó thì mình phải bổ sung bên ngoài bằng những cái viên, hoặc là nó cũng có dạng bột, quý vị có thể pha trộn vào nước hoặc pha trộn vào thức ăn để mà sử dụng hàng ngày cũng được. Đó là lợi khuẩn, hoặc là mình có nói là có chất trợ sinh đó theo tiếng Việt. Thưa bác sĩ, thì bác sĩ có giải thích là vì sao mà ra phân lỏng, là vì cái đường ruột già, cái chỗ ruột già nó không giữ được nước, nó không giữ được chất béo nữa, nó thải ra ngoài, thì đó là những cái tín hiệu mà nhất là đặc biệt là khi mà phân mà có nổi lành bệnh, nó có cái chất béo đó, thì là một cái tín hiệu cần phải cảnh báo đi tìm bác sĩ để mà tìm ra nguyên nhân. Đó là những cái nguyên nhân thường thấy, những cái hiện trạng thường thấy về tiêu chảy. Nhưng mà thưa bác sĩ, có nhiều người thắc mắc là tại sao lúc mà tôi tiêu chảy đó, cái bụng tôi nó cồn cào, nó đau quặn, rồi sau khi tiêu chảy rồi là tôi đứng không nổi, tôi thở không ra, mồ hôi mồ kê nhiễu nhão, lả người, mệt sức, tại sao như vậy?
Là đấy là những cái triệu chứng đi kèm, và những cái triệu chứng nó có thể là có hai cái tín hiệu nó cho mình biết. Thứ nhất đó, là mình bị xáo trộn, mình mất cái cân bằng nước, tuy nhiên là mình bắt đầu bị có cái triệu chứng khô người, thì nó mới mình mệt lả như vậy, đổ mồ hôi nó sẽ làm cho càng nặng hơn nữa, mình lại mất thêm nước nữa, và nó làm cho cái chức năng mà hấp thụ lại những cái chất nước cũng như là những cái gì mà bổ dưỡng cho cơ thể mình nó bị thay đổi rất là nhiều, nó bị suy sụp rất là nhiều. Đó là một vấn đề. Thứ hai nữa đó là những cái hơi á, là cái sự lưu thông bình thường của trong cái từ bao tử đến ruột già của mình đó là nó bị dứt đoạn, tất nhiên là nó bị cản trở rồi, thành ra thay vì á, là nó giúp cho là đi ra hết. Thường thường khi mình đi tiêu chảy mình bảo ủa tại sao đã đi tiêu chảy rồi lại còn giữ hơi lại,
thì mình bị sình bụng đầy hơi đó bác sĩ hả?
Đấy, thành ra là những cái chất mà cần phải giữ lại thì lại không giữ, nhưng mà những cái chất mà phải nên mở ra để đẩy nó ra thì lại nó lại còn vẫn đó. Tất nhiên là như vậy đó, là nó làm cho mình triệu chứng biết là đây là cái loại mà mình không phải là, nếu mà mình kéo dài thêm một ngày nữa như vậy đó, mình sẽ mau mệt, có thể là đưa đến cái nguy cơ là mất nước, và như vậy cần chữa trị. Thì bởi vậy nó mới dẫn đưa đến những cái thứ thuốc mà bây giờ tôi muốn đó, là đề nghị cho quý vị trong cái bộ mà đi du lịch đó mình cần phải có. Thì là thuốc.
Hồi nãy bác sĩ có nhắc tới probiotic rồi. Rồi bác sĩ cũng có nhắc tới một cái loại thuốc cầm tiêu chảy mà ai cũng nên có. Thì Trà My thấy trong rất là nhiều những cái nhãn hiệu thuốc cầm tiêu chảy thì thấy thông dụng đó. Thì nghe Imodium. Không biết những cái khuyến nghị của bác sĩ như thế nào?
Đó là một trong những cái loại thuốc để mà tiêu chảy mà nó không có hại. Tuy nhiên là nó có hai vấn đề. Khi mà mình bị đi tiêu chảy, tuy nhiên là cái ruột mình nó bóp nhiều quá. thì cái Imodium này á, khi mình uống vô á, nó sẽ làm cho calm down, chứ nó làm cho cái ruột của mình nó ổn lại, đừng có bóp nhiều nữa và nó đỡ đau bụng. Thì thường thường đó là cái liều uống thì rất là dễ, đối với người lớn là cái tám một cái viên 8 mg Imodium uống ngày 2 lần là đủ rồi. Đó là một. Còn có một loại thuốc khác nó kêu là cái Pepto Bismol, đó là cái thuốc viên màu hồng hoặc là cái nước màu hồng nếu là do trẻ em. Cái loại này đó thì cái tác dụng của nó là như vậy, cái chất bismuth là một cái loại mà kim khí, khi mà mình uống vô nó sẽ tráng vào trong cái màng ruột của mình, nó sẽ giúp cho mình chống lại những cái vi trùng hay là siêu vi trùng bằng cách đẩy ra sớm, cũng là một cái loại thuốc khá lành. Cái Imodium thì mình đợi cho đến khi có triệu chứng và đi tiêu chảy thì mình mới uống. Còn cái Pepto Bismol này, nếu mà mình đi những cái nơi nguy cơ cao, chẳng hạn mình đi Nam Mỹ, những cái vùng có thể là cái nguồn những thức ăn á, nó không có được an toàn lắm, hay là mình sẽ đi lúc thì mình ăn street food, nghĩa là ăn đồ ăn ngoài đường đó, mình không chắc chắn là nó được sạch sẽ hay là được nó nấu tốt đó, thì mình có thể uống phòng ngừa được để nó tráng ở trong mọc trong mặt trong của cái màng ruột của mình, và nó giúp cho kháng cự lại những cái vi trùng có thể bị. Nhưng mà mình nên nhớ đó là nếu mà mình uống mỗi ngày một viên đó, thì cái phân đi nó sẽ đen, nó sẽ rất là đậm màu. Đừng có lo lắng là tại vì cái chất bismuth nó như vậy, nó là màu đen, khi mà cơ thể mình tống ra thì phân mình nó đen thôi, chứ không có phải tự nhiên là đây là bệnh tật gì, mà nó không đi kèm theo những cái vấn đề khác, tuy nhiên là không đau bụng mà không có bị đi tiêu chảy chẳng hạn. Đó là hai thứ thuốc mình nên có. Và đối với cái bismuth này thì mình nên nhớ là nó cũng giống như là khi mình băng bó vậy đó, nếu mà mình bôi thuốc vào cái vết thương của mình nhưng mà sau đó cái thuốc nó hết đi thì mình lại phải, hay là mỗi lần mình đi tiêu chảy nó lại tuột ra cái chất bismuth thì mình phải uống nhiều lần. Tuy nhiên là có thể là mỗi một lần đi tiêu chảy là uống một viên, cái chuyện thường. Và đó là hai cái cách mà mình có thể chữa tiêu chảy mà mình có thể là sắm rất là sẵn sàng. Ngoài ra thì cái probiotics lúc nãy Trà My có nhắc nhở lại đó, thì là đó là ba thứ là mình cần có. Và dĩ nhiên là nhiều những cái gói mà để mà chất bột điện giải đó mà mình có thể bỏ vô nước để mà mình sử dụng,
để phòng khi mà mình tiêu chảy mất nước đó thì mình bổ sung nước cho mình. Với cái chất điện giải thì nó giữ nước giữ muối nhiều hơn trong cơ thể của mình. Dạ thưa bác sĩ, có nhiều người quan niệm rằng khi mà tôi bị tiêu chảy, tôi ăn cái gì ngộ độc thức ăn, có bị vi trùng vi khuẩn gì rồi vô trong người tôi, ruột tôi không chịu nó mới đào thải ra, thì cho nên là nó đã gặp một cái chất độc, nó đã gặp một cái con vi trùng vi khuẩn độc, cho nên là tôi mới phải đào thải ra bằng cách là đi tiêu chảy. Thì chớ có ngăn lại, chớ có cầm lại, cứ để cho nó đào thải ra hết cái chất độc đó đi, ra tuột hết cái con vi khuẩn vi trùng độc địa đó ra khỏi người tôi đi, chứ chớ để lại cầm lại để làm gì. Quan niệm đó có đúng không? Tức là cho mình sổ xuống hết ra thì nó sẽ tự nhiên nó ngưng.
Thì chắc chắn là đây là cái quan niệm của cơ thể của mình rồi. Cơ thể của mình nó bảo là ok, nó có một số virus đó hay là một số vi trùng đó, thì bây giờ mình phải chống nó bằng cách mình đẩy nó ra, thành ra mới đưa đến cái triệu chứng là bị đi tiêu chảy. Thì thường thường đó, trong vòng 2 ngày đó là cái thời gian để mà có thể dùng cái phương pháp đó một cách hiệu quả để mà mình kháng lại những cái gì mà nó xâm nhập mà mình không muốn giữ. Thì tất cả những cái cách mình đã nói đó, thì nó đều giúp hỗ trợ, chỉ có là cái Imodium thôi là nó giảm cái cơ chế mà đi tiêu chảy, cho nó làm cho bớt đau bụng đi. Thì cái đó mình không nên dùng ngay lập tức. Sau 2 ngày mà quý vị thấy hãy còn đau bụng mà đi hơi nhiều đó, thì nó có thể đưa đến cái tình trạng nguy hiểm. Thứ nhất là mất nước, và hai nữa nó làm cho mình sẽ rất là mệt. Và đặc biệt là đối với lại trẻ em thì cái nguy cơ mà khô người đó, dehydration đó, nó rất là cao. Và nó là vì trẻ em 80% cơ thể của các em là chất nước mà, thì các em mất nước đi là các em có thể là đi đến vào cái tình trạng bị sốc đó. Tuy nhiên là nó làm cho những cái tuần hoàn của các cháu nó bị nặng, nó sẽ bị suy sụp rất là nhanh. Thành ra là bởi vậy nếu sau 2 ngày á, mà mình đã dùng những cái phương pháp bằng giờ đó, thì mình có thể là dùng cái bismuth rồi, mình Pepto Bismol, và mình có thể là dĩ nhiên là mình uống những cái loại nước mà nó có chất điện giải rồi, rất là thường xuyên, ít nhất là 6 chai trong một ngày. Và mình cũng đã là cố gắng để mà không có ăn uống gì hết để cho cơ thể của mình và ruột của mình nó bình phục trở lại, mà vẫn còn những cái vấn đề mà đi nhiều nhưng mà đau bụng thì lúc đó mình có thể can thiệp bằng cách uống cái Imodium. Thì
Dạ.
đó cái
Tức
thời
là cũng nên để cho nó sổ ra cái chất độc,
vâng.
rồi sau đó nếu mà thấy đi nhiều quá, mất nước nhiều quá, mệt mỏi quá thì lúc đó mới cần phải cầm, phải không bác sĩ? Chứ còn nếu
Dạ.
mà đang tiêu chảy thì cứ để sổ độc ra hết đi là cũng là một cái quan niệm đúng. Dạ. Thưa bác sĩ, có người thắc mắc ở đây rằng là uống cà phê lâu lâu bị tiêu chảy, toàn thải ra chất lỏng, toàn nước màu đen, như vậy có bị sao không?
Đồng ý đó là chất cà phê á, là caffeine á, là nếu mà mình uống nhiều hay là cái loại nó đậm đặc hơn thì đôi khi nó còn có những cái vấn đề là cái cà phê mà nó đã được bào chế nó không có được cái công thức, nó không có được tốt. Không, tuy nhiên là có những cái nơi đó, Trà My có nghe nói là có những cái nơi họ họ chiên hay họ rang những cái thứ để nó ra cái màu đen thui, xong rồi họ bỏ vô với lại cái cà phê, có thể đó là cái cà phê cái chất lượng nó kém bằng cách là lẫn những cái thứ mà cháy như vậy đó, những cái thành ra là bởi vậy nó có thể làm cho cái cơ thể mình nó phản ứng một cách nó đẩy ra. Nếu mà nhất thời á, mà đẩy ra như vậy mà tự nó bình phục thì mình không cần phải làm gì cả, chỉ có là tránh cái cà phê đó thôi.
Xin câu hỏi của Bảo Trân xin hỏi bác sĩ đó là nếu mà mình đẩy hơi ra nhiều vào ban đêm, nhất là đi ngủ á, là hay cứ bị cái chuyện mà đẩy hơi ra nhiều, thì có phải cái đường ruột mình á nó có vấn đề gì không thưa bác sĩ? Tôi đã đi soi ruột rồi, kết quả là cứ sau 3 năm là đi soi lại vì phát hiện có polyp. Thì xin bác sĩ giải thích giúp nha.
Chính là cái polyp, tất nhiên là mấy cái bíu lành đó mà nó xuất hiện ở trong ruột già, có thể nó làm cho cái ruột già của mình nó hay bị kích thích và là mình đẩy hơi nhiều. Nhưng mà đối với lại người bị như vậy đó thì đó là cái trường hợp mình có thể thử bằng cách là dùng uống những cái probiotics đó, là cái vi trùng tốt đó, để mà nó cân bằng lại chăng, để mà với ngoài ra nó có một vài thứ thuốc đó, là khi mà mình bị đầy hơi nhiều mình uống để nó giúp cho cái hơi mình nó sẽ nhỏ hơn, nó không có đi thành ra là hơi khó chịu mà tự nó tan được. Ví dụ như là những cái loại thuốc mà nó kêu là chất là Milicon đó, Milicon, Milicon đó, thì cái đó là để sử dụng cho bớt đầy hơi, mà cái đó mình cũng mua counter, tuy nhiên là không cần toa. Tuy nhiên là đây là tất cả những cái thứ thuốc chúng ta vừa mới nhắc đều là những thứ thuốc mà mình có thể tự mua được mà là tương đối nó an toàn.
Nói về cách cầm tiêu chảy thưa bác sĩ, thì ngoài những cái loại thuốc mình vừa nhắc tới, thì dân gian cũng có những cái loại mà thảo dược hoặc là những cái loại mà họ nghĩ rằng là tốt, giúp có thể cầm được, ví dụ như là gừng. Thì bây giờ nói về cầm tiêu chảy, nên chăng uống nước gừng cũng cầm tiêu chảy, uống nước muối cầm tiêu chảy, uống nước đường cầm tiêu chảy, hay là loại nước nào cầm tiêu chảy tốt nhất thưa bác sĩ?
Thì được nước đường á, là cũng tương đương với lại cái vấn đề là mình uống những cái thứ thuốc, những cái thứ chất nước điện giải. Tuy nhiên là mình không ăn uống được thì mình cần có tí đường trong đó để nó giúp cho cơ thể có một chút xíu cái năng lực để mà đỡ mệt. Còn ngoài ra chính cái chất đường là không có cái tác động để mà cầm tiêu chảy. Chỉ có cái là chúng ta kêu á, là bowel rest, để cho cái ruột mình nó nghỉ ngơi. Thì không có những cái chất bổ dưỡng vô thì ít nhất mình tiếp tế cho nó tí chất nước đường, cũng giống như là trong tình trạng mà mình bị khô người đó, nếu mà vô bệnh viện họ sẽ truyền dịch cho mình thì trong dịch nó có gì, nó có chất muối và nó có chất đường, thì nó tương đương như vậy. Thay vì là truyền dịch thì mình uống vô. Còn gừng đó, thì nó có cái tác động là mình nó có thể làm cho giúp một số những cái chất mà thảo thảo mộc đó mà truyền thống đó, thì nó đã có những cái tác động là có thể giúp cho bớt giảm tiêu chảy. Nhưng mà đối với lại bên y khoa bên Mỹ đó thì họ chưa có những cái khảo sát nào mà chính xác bảo là bây giờ uống chất gừng mà uống bao nhiêu, mà cái liều lượng như thế nào, tại vì đòi hỏi cái chuyện là nó phải có cái gì khoa học đó, thì họ chưa có những cái khảo sát khoa học. Nhưng mà đối với người Việt Nam mình và đối với những cái người thường thường đó, đã sử dụng thì mình thấy có kết quả tốt. Mà cái này thì tôi thấy không có vấn đề gì mà bảo là có thể là
Vô hại ha bác sĩ,
hoàn toàn là vô hại, thì mình cứ sử dụng đi. Thì
thì nó cũng có cái độ ấm á, cái gừng nó làm ấm bụng ấm cổ họng thì nó cũng giúp đỡ phần nào cái triệu chứng khó chịu. Bây giờ một
mà
thắc
về
mắc
gì
nữa,
thêm chất nước mà. Thì
Dạ.
đây là cái cách mà mình có thể là làm cái trà trà có tí gừng và mình cứ ngậm hoài và mình cứ uống hoài thì tốt thôi.
Dạ. Một câu hỏi khác đó là khi mà tiêu chảy đó nên ăn uống như thế nào? Có người nói là tiêu chảy là mất nước, là kiệt sức, thì phải bồi đắp vô, dinh dưỡng vô, ăn uống vô, chứ không thì không có sức chống chọi, hoặc là không có sức để mà khỏe mạnh lại, bình phục lại. Có người thì nói là tiêu chảy là nó đang rối rắm trong cái ruột, trong cái đường tiêu hóa, đừng có ăn cái gì hết, để yên cho nó như vậy, nó nghi ngữ gọi là sau một thời gian sổ ra hết, nó nghỉ rồi thì mới cho nó hoạt động lại. Vậy thì bây giờ tiêu chảy là nên ăn vô để bù sức hay là nên ngưng ăn để cho nó đào thải ra hết?
Khi mà có những cái câu hỏi đó thì mình phải chọn lựa cái câu đáp trả thứ hai. Tuy nhiên là trong cái giai đoạn cấp tính đó, mình không ăn, không nên ăn là tại vì cái ruột của mình không có khả năng tiêu hóa, thì mình chỉ tiếp tế để mà có chất năng lực và tạm thời để cho có chất nước để mà bình phục thôi, để cái sự bình phục tự nhiên. Nhưng mà sau thường thường là 24 tiếng là cái thời gian mà bình phục cũng đủ rồi. Từ từ cái ruột sau đó nó sẽ có những cái triệu chứng là nó giảm bớt sau khi mình không có bắt nó làm việc nữa, và nó giảm tiêu chảy rồi thì bắt đầu lúc đó mình sẽ tăng cường, mình sẽ dùng cháo với lại những cái thứ gì tinh bột thì nó dễ tiêu, thì mình tránh chất mỡ, mình tránh những cái ví dụ như sữa, và mình cho mình chất mình nấu cháo hay là súp để mà nhớ là nó
Dễ
phải mềm. Tất
tiêu.
nhiên là như vậy đó, tại vì cái bộ phận tiêu hóa của mình nó không chưa có làm việc được bình thường, thì từ từ mình tiếp tế cho với lại cái độ đặc từ từ cao lên những cái thứ căn bản. Ví dụ như chúng tôi có một trong nhi đó, chúng tôi dùng là Brad diet, tuy nhiên là B đó là banana, tuy nhiên là chuối,
Chuối.
chuối có chất sợi và nó sẽ giúp cho bình phục trở lại. R là banana nhé, rồi xong rồi những chẳng hạn như cà rốt đó, nó cũng có cái nó cũng làm một cái tương đương như vậy.
Cái chất
Rồi
xơ nhiều đó. Dạ.
vâng, rồi sau đó đó thì tất nhiên là những cái chất súp mà nó có những cái chất vegetable, những hoặc những cái chất
Rau
rau
củ quả. Dạ.
củ quả là được, là nó giúp cho có chất, nó tiếp tế cho cái chất để mà chất bổ mà nó giúp cho xoa dịu lại cái ruột của mình. Và ăn ăn thì nó bảo ăn bánh mì nướng, toast hay là những cái cracker nó cũng lành, thì thay vì là cháo thì mình dùng cái đó cũng được. Và
Ăn
apple,
nhẹ nhàng.
apple sauce, tức như là táo nghiền đó, là táo với chuối là hai cái trái cây mà nó có thể giúp cho mình bình phục đó.
Như vậy thì nó cũng hơi người bình dân thì họ cũng hơi chắc là ngạc nhiên, là vì tôi đang tiêu chảy mà còn ăn chuối nữa, nó nhuận trường nó lại đi tiếp thì sao? Thường thường tiêu chảy người ta sợ chuối. Nhưng mà
Nhưng mà đây lại có đối với trẻ em chúng tôi, còn cái R là rice, tuy nhiên là cháo
cơm.
của mình, là cơm đó.
Dạ.
Thì những cái
Dạ.
thành phần đó là cơ thể của mình nó dễ tiêu hóa, thành ra mình có thể dùng cái đó trong cái giai đoạn mà bình phục được. Sau khi nước nước thì đến những cái gì chất mềm và dùng cái brad đó, và sau đó thì mình mới từ từ lại, mình thấy là phân bớt và mình ăn như vậy nó chịu thì bắt đầu, tuy nhiên là có
Ăn
cái chức năng bình phục lại của ruột,
chứ.
thì lúc đó mình ăn trở lại.
Dạ. Bác sĩ, có người thắc mắc là tại sao cứ hễ uống sữa là tôi tiêu chảy? Vậy thì trong sữa có cái gì, trong ruột có cái gì mà lại hai cái kỵ nhau?
Đây là một cái vấn đề rất là thường xuyên ở người Á Đông, tại vì khi lớn lên đó, mình không có uống sữa nhiều và không có uống sữa tươi mà sữa bò đó, thành ra là bởi vậy cơ thể nó không có cái nhu cầu để nó có một cái phân hóa tố tiêu hóa sữa. Như vậy cái chất lactase của mình nó thiếu, thành ra rất nhiều người sau khi qua bên Mỹ thì đi ra môi trường khác, mình sẽ thấy là khi uống một cái là mình đi tiêu chảy. Thành ra là bởi vậy nó có hai cách, là vì mình có thể là mình uống những cái loại sữa mà nó là gốc thảo mộc, thiên nhiên là sữa đậu nành chẳng hạn, thì mình vẫn tiêu hóa được không sao. Hay là mình dùng những cái xứ sữa ở bên Hoa Kỳ, nó có những cái sữa mà nó đã có sẵn thêm cái chất lactate, tuy nhiên là cái chất mà phân hóa tố để tiêu hóa của nó, hay là nó có những cái viên phân hóa tố nhỏ xíu như vậy á, giống như là những cái viên đường hóa học đó nhỏ xíu, thì mình có thể mình uống một ly sữa thì mình uống lượng cái đó vô thì nó sẽ giúp cho tiêu hóa không có bị đi tiêu chảy. Nhưng mà khi mà mình bị như vậy đó, thì từ từ mình sẽ có thể huấn luyện cho cơ thể mình nó tiêu hóa được. Thì thứ nhất đó là mình hâm sữa đi, để mà nó cái nhiệt độ nó ấm một chút, các cái phân hóa tố của mình nó làm việc tốt hơn là một. Và mình uống với cái liều ít, xong rồi từ từ mình sẽ gia tăng lên. Thì tất nhiên là từ từ cơ thể mình nó sẽ tiết ra và nó sẽ làm ra những cái phân hóa tố vì có nhu cầu.
Mình làm quen đó, thích ứng từ từ. Có người thắc mắc rằng là trẻ con tiêu chảy có nên cho uống sữa không bác sĩ?
Chúng ta đã nhắc là khi mà trong cái thời sữa là một trong những cái thành phần của cái dinh dưỡng bình thường của các cháu. Nhưng mà khi tiêu chảy đó là tuyệt đối không có cho sữa được. Chỉ có cái chất nước với có những cái điện giải và đường thôi. Là tại vì không có tiêu hóa được mà chất sữa nó sẽ có những cái chất béo, nó sẽ làm cho cháu bị nặng hơn. Tuy nhiên nếu mà sau 24 tiếng mà đã dùng nước không, cái nước điện giải không đó, sau đó đấy, thì từ từ mình cho lại những cái mà ăn chất mềm đó, như là mình đã đề cập đó, brat đó, thì là chuối này, rồi táo nghiền này, rồi với lại tốt bánh mì nướng đó, mà mình thấy là cháu vẫn đã, là chưa có tiêu hóa được đó, nhiều khi có thể là nó kêu là starvation diarrhea. Tuy nhiên là sau khi cái ruột một phần, một thời gian mà nó không có được tiếp tế những đồ ăn đó, thì nó cứ đi tiểu, nó cứ đi tiêu chảy hoài. Thì trong trường hợp đó đó, mình phải dùng những cái loại công sữa công thức đặc biệt để mà nó đã có những cái thành phần tiêu hóa sẵn rồi, mình tiếp tế cho cái ruột, nuôi dưỡng lại cái ruột thì nó sẽ làm việc trở lại được. Thì chúng tôi thời gian gặp nhiều những trẻ mà nó đã không có ăn uống gì trong hơn 2 ngày.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Có thắc mắc rằng là tiêu chảy thường xuyên có ảnh hưởng tới đường ruột hay không? Những biến chứng nguy hiểm, tai hại nhất của tiêu chảy là gì?
Thì mình nên nhớ đó là cái tiêu chảy là cái triệu chứng của, nó phản ảnh là cái độ làm việc của ruột. Dĩ nhiên là nó có bị xáo trộn thì nó mới đi đến ngày 6 hay hơn một ngày một lần mà nó lại đi nước không. Thì bởi vậy mình phải tìm hiểu cái nguyên do của nó. Nếu mà nó ngoài cái giai đoạn cấp tính đó, kéo dài, thì mình cần phải đi để mà có thể phải thử phân rồi soi ruột vân vân để tìm kiếm nguyên do và mình chữa trị cho nó đúng. Ví dụ như đối với lại cái người mà bị những cái biếu lành polyp ở trong ruột đó, nó cũng là có thể làm cho hay là khi mà mình bị những cái loại mà viêm ruột mà nó có những cái phần mà bị lở ở trong đó đó, đó là tất cả những cái nguyên do mình cần phải chữa trị. Và đặc biệt đó thì trong cái thời gian mà mình đã không có ăn uống rồi thì mình có thể là mình đã kiêng những cái thứ đồ ăn mà nó hay gây trở ngại cho mình rồi, thì sau đó thì phải bình phục chứ, nếu không bình phục thì mình phải tìm hiểu nguyên do đi về sâu hơn.
Thưa bác sĩ, ăn vào mà tiêu chảy ra hết có nghĩa là cơ thể chẳng có giữ được một chút dinh dưỡng nào hết, có đúng hay không?
Thì đúng rồi, nhưng mà mình nên nhớ đó là trước khi đi tới ruột già là cái nơi mà nó làm cho cái chất cái độ đặc của cái phân đó, tuy nhiên là vì nó hấp thụ cái nước lại đó thì nó phải đi qua ruột non. Ruột non là cái nơi nó giữ lại những cái chất dinh dưỡng, là tuy rằng đi tiêu chảy nhưng mà có thể là vẫn ruột non nó vẫn làm việc tốt. Nhưng mà cái chuyện, cái vấn đề mà tiêu chảy kéo dài, bởi vậy mình phải nhờ bác sĩ để mà họ sẽ phân biệt ra là nó ở giai đoạn nào mà cần phải chữa trị làm sao cho nó chính xác và nó được hiệu quả.
Và một thắc mắc nữa, tiêu chảy không dám uống nước liền, sợ là xúc ruột thêm còn tiêu chảy hơn nhiều nữa, quan niệm này đúng hay sai?
Cái đó thì mình phải nói là hoàn toàn sai, là vì nước á, thì cơ thể mình nó không phải là qua cái giai đoạn mà nó tiêu hóa gì cả. Nước thì mình hấp thụ, nghĩa là trực tiếp. Bởi vậy cần phải có chất nước. Mình đi ra mình mất nước mà mình không có uống nước vô thì mình sẽ dễ đưa đến cái tình trạng là khô người, khô nước, rất là nguy hiểm.
Những cái thuốc mà trị tiêu chảy như là Imodium mình đang nói đây đó, thì thường uống vô một cái nó cầm, nó ngưng, thì sau đó nó gây bón, đúng hay sai thưa bác sĩ?
Có thể bình thường mình không uống thuốc mà mình đã bình phục tiêu chảy rồi đó, thì có thể có một cái giai đoạn đó là vì cái ruột nó đã kích thích và nó làm việc quá nhiều trong những cái thời gian trước đó, thì sau đó nó lại phản ứng ngược, như là nó lại giữ, nó lại hấp thụ lại tất cả những cái chất nước, nó làm cho khô phân và bón trong một thời gian ngắn. thì cái đó là cái phản ứng ngược lại. Mà bình thường thì mình cứ dùng probiotics thì nó sẽ giúp cho mau cân bằng cái vấn đề mà chức năng của ruột.
Probiotic mình có nhắc hồi nãy là lợi khuẩn. Tại sao tôi rất dễ bị tiêu chảy? Hễ ăn đồ tiệm, ăn đồ dầu mỡ là tiêu chảy.
Ai cũng vậy hết, mỗi người một khác. Có những người có thể là người này là họ, cái ruột của họ nó nhạy cảm hơn, thành ra nó sẽ phản ứng mau sớm hơn. Là kể cả những cái lúc mà mình đi ăn tiệm mà nó cũng khá an toàn, tuy nhiên là không, đồ ăn nó khác bình thường, khác những cái đồ nhà mình ăn một tí, nhưng mà nó không phải là nguy hiểm. Cũng có thể là cái ruột mình nó phản ứng, cũng là đây là một cái trường hợp mà dùng cái probiotics rất có thể giúp và trong cái vấn đề lâu dài.
Tiêu chảy là bệnh có lây không bác sĩ và lây qua đường nào?
Tùy cái nguyên do của nó, ví dụ như cái norovirus là cái lý do tiêu chảy mà thường gặp nhất trên thế giới đó, lây vô cùng. Thậm chí là lúc nãy chúng ta có nhắc là có cái tàu đi cruise đó, mà cả cái tàu bị không có đáp bến được, là vì cái nơi bến ta bảo ôi giời nguy hiểm quá, có mấy trăm người trong đó bị đi tiêu chảy mà lây nhiễm, thành ra là không có cho. Cái đó lây nhiễm rất là nhiều mà nhanh chóng, là nó có thể là do tay hơi dơ, ví dụ nhìn đi sau khi chùi đó mình không rửa tay kỹ đó, nó vướng vào trong mấy cái móng tay đó, rồi người ta mở cửa thì nó có dính một số vi trùng vào của người kia, mở cửa theo rồi sau đó ăn uống theo, lại bởi vậy mới lan tràn trên cái tàu.
Nếu tiêu chảy mà do virus, đặc biệt là norovirus thì lây rất là nhanh. Là từ cái đường tay mình tiếp xúc, nhiều khi cái bồn cầu đó đó cũng có bị giăng dính những cái vi trùng vi khuẩn đó nữa, cho nên mình cũng có thể mình chạm phải mình không biết, mình lại quẹt lên mắt mũi miệng thì nó cũng là lây. Thì nói rằng
Đúng rồi, vì ngoài ra đối với trẻ em đó, mà các cháu đang giai đoạn mang tã đó, ở trong daycare thì đi những cái nơi mà người ta coi nhiều trẻ đó, rồi những cái người ở daycare người ta thay tã cho cháu này xong rồi là đến cháu khác đó, cũng lây nhiễm nhiều. Bởi vậy cái chuyện đó là hay gặp thường xuyên lắm, hay là cùng một gia đình phải chăm sóc cho cháu khi cháu bị đi tiêu chảy á, thì thêm những trẻ em khác cũng bị tiêu chảy luôn, hay những cái người lớn cũng bị luôn. Nhưng mà cái loại tiêu chảy đó của trẻ em thường thường nó chỉ là trong thời gian ngắn thôi.
Cảm ơn bác sĩ. Gần hết thời gian rồi, câu hỏi cuối cùng, ngăn ngừa tiêu chảy bằng cách nào và những lời khuyên, những chỉ dẫn hoặc là những lưu ý của giới chuyên môn về vấn đề tiêu chảy thưa bác sĩ?
Việc đầu tiên đó là mình phải nhớ là phải an toàn đồ ăn. Tuy nhiên là thức ăn của mình đó, nhất là những
Vệ
cái
sinh.
không có nấu, thì tất nhiên là nó không có qua cái giai đoạn chín và không có qua cái nhiệt độ để giết vi trùng hay là virus. Thành ra mình phải rất cẩn thận. Ví dụ như khi mà mình mua mua rau đó, thì tuy rằng là người ta nói là cái này đã rửa đi chăng nữa, tốt nhất là mình rửa lại là một. Hai nữa đó là ví dụ như là khi mà mình rửa tay á, không những là để chống COVID mà tất cả các cái siêu vi trùng khác, mình phải rửa tay thường xuyên. Và nếu mà cần bây giờ hiện giờ thì tôi nghĩ nhiều người mang theo cái chai hand sanitizer cá nhân đó, trước khi ăn thì mình cũng nên xoa, mình cũng nên dùng cái hand sanitizer để cho
Chay
mình.
diệt khuẩn bằng sát trùng bằng alcohol.
Đó là vấn đề thứ hai, cẩn thận vệ sinh đồ ăn và vệ sinh tay chân. Rồi vấn đề thứ ba đó là mình nhớ đó là khi ăn uống đó, chính mình ăn uống bình thường thì mình phải có những cái tập quá tốt để mình huấn luyện cho cái ruột của mình nó quen có một cái sự cân bằng. Tuy nhiên là ăn uống đó phải có những cái loại thức ăn khác nhau. Tuy nhiên là chất sợi là cái thứ mà nó sẽ giúp cho cân bằng an toàn cho cái cho trong cái dinh dưỡng của chúng ta. Nó không có phải nhiều chất bổ trong đó, nhưng mà nó sẽ giúp cho chúng ta bộ phận tiêu hóa của chúng ta nó làm cho nó vui vẻ và nó sung sướng để nó có thể nó làm việc một cách an toàn. Ví dụ như mình cứ nghĩ là khi mà mình ăn, khi mình nấu ăn đó, thì mình cần cái thớt, thì mình sẽ đặt đồ ăn trên đó để mà mình sẽ
Chế
là
biến,
từng nhỏ mình thái nó ra, thì cái chất sợi nó như là cái thớt đối với lại bộ tiêu hóa của chúng ta. Nếu mà không có cái thớt đó, thì làm sao chúng ta nấu ăn được. Thì bởi vậy cũng vậy, không có cái fiber, cái chất sợi đó thì nó không có cân bằng cái ruột được, và cái chức năng tiêu hóa của chúng ta nó không được hoàn hảo.
một vài cái thực phẩm mà có nhiều chất sợi, xin bác sĩ đề nghị giúp.
Đấy là những cái rau, và ví dụ như chẳng hạn broccoli, chẳng hạn cà rốt là cao chất sợi, và những một số trái cây như lúc nãy chúng ta đã nói là chuối với lại táo là nó cao chất sợi. Bởi vậy trong cái giai đoạn bình phục của sau khi mà bị tiêu chảy đó thì mình nên sử dụng những cái loại đó nhiều để mà nó xoa dịu lại và nó hồi phục lại cái chức năng tiêu hóa của mình.
Dạ, bông súp lơ, khoai lang, vân vân. Dạ, có người thắc mắc bộ xét nghiệm mà thử ruột các bác sĩ colon test ở nhà và đi soi ruột. Vậy khi nào thì mình yêu cầu bác sĩ gia đình cho mình đi soi ruột thay vì mình dùng cái bộ xét nghiệm đó thưa bác sĩ?
Thường thường đó là cái đó là để mà thử nghiệm về cái ung thư ruột già. Nếu mà mình thử cái nó có những cái khuyên bảo rõ ràng là sau lứa tuổi, nó có cái lứa tuổi khi mà mình sau 50 đó thì nó sẽ có những cái thời hạn là mình cần làm. Nếu mà mình xét nghiệm ở nhà mà mình thấy không có bị máu ở trong đó đó thì tất nhiên là không có cái dấu hiệu nguy cơ, mà thành ra là mình cứ theo những cái khuyên bảo của bác sĩ của mình là những cái thời hạn để mà soi ruột. Ví
Dạ.
dụ như càng lớn tuổi thì nó sẽ là gần hơn, chứ không có là mỗi 5 năm một lần, thì có thể là nó trở thành 3 năm với 2 năm về sau.
Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Bảo Trân đặt một câu hỏi ngoài lề là tôi thấy chị quảng cáo, tức là thấy Trà My quảng cáo cho thuốc tiểu đường Plus D, vậy có phải cô quảng cáo cho thuốc đó không? Dạ, cảm ơn khán giả Bảo Trân rất là nhiều. Câu hỏi này của khán giả này đã giúp cho Trà My nhắc nhớ một cái điều mà Trà My đáng lẽ là phải nói rất là nhiều lần trong những chương trình này mà quên, là vì trong cái chương trình luôn luôn là có nhiều thông tin gửi tới quý vị, không có giờ để nói chuyện ngoài lề. Một lần nữa cảm ơn Bảo Trân rất là nhiều. Thật sự cái câu hỏi này của chị là một cái điều băn khoăn của chúng tôi rất nhiều, là vì có những người họ buôn bán, họ quảng cáo thuốc men đó, thì họ bằng một cách này cách kia họ gian lận, họ cắt xén nội dung của chương trình Đài Voa, họ ráp vào, họ lồng ghép với cái sản phẩm của họ để họ quảng cáo cái sản phẩm họ để đẩy cái uy tín cao hơn, vì họ biết rằng là Đài Voa được nhiều người tin dùng, Đài Voa uy tín thì chắc chắn là có Đài Voa nói vô thì cái sản phẩm đó người ta tin dùng hơn. Thì cái sản phẩm Plus D này Trà My cũng đã thấy cái quảng cáo đó nhan nhản trên Facebook, trên YouTube, chúng tôi có phát hiện và chúng tôi cũng đang nhờ Facebook và YouTube can thiệp để giúp gỡ cái quảng cáo đó xuống. Tức là mình báo cáo với lại Facebook và YouTube đây là những cái quảng cáo sai sự thật, vì chúng tôi không có liên quan tới sản phẩm đó, chúng tôi cũng không quảng cáo cho sản phẩm đó, và họ đã cắt ghép chương trình của chúng tôi, lồng ghép một cách vô ý thức và một cách là vi phạm pháp luật một cách rõ ràng, tức là không hỏi ý kiến, tự động họ cắt dán như vậy thì gây ngộ nhận cho khách hàng, dẫn tới thông tin sai lạc, và cái điều rất đáng quan tâm. Thì cảm ơn quý vị có theo dõi và quý vị có đặt câu hỏi này. Thật sự một lần nữa Trà My xin xác định là Trà My không quảng cáo cho sản phẩm nào cả, Đài Voa không quảng cáo cho sản phẩm cơ sở thương mại nào cả. Nếu có quý vị thấy nhan nhản trên khắp các cái YouTube, Facebook đó là những cái mạo nhận, là những cái thủ thuật gian lận, mong quý vị cảnh giác tối đa, đề cao cảnh giác để tránh mà tiền mất tật mang nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất là nhiều. Một lần nữa Trà My cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều rất nhiều vì chương trình dành thời gian ngày hôm nay đã nói quá giờ bác sĩ cho phép, vì là có nhiều những câu hỏi mà cần những cái kiến thức thông thường để xử trí với lại căn bệnh tiêu chảy. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều một lần nữa, người có nhiều chục năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cộng đồng từ tiểu bang California, đã dành cho chúng tôi thời gian và những thông tin rất bổ ích ngày hôm nay thưa bác sĩ.
Dạ, cảm ơn Trà My, và tôi cũng mong là trong cái thời gian qua đã có thể đóng góp được một số cái kiến thức để giúp cho đời sống của quý vị an toàn, và mình có thể là mình phòng ngừa được để những cái tình trạng mà xáo trộn, hay là khi mà mình đi du lịch hay là ngày bình thường, để mình hiểu rõ hơn lúc nào mình cần phải làm cái gì và lúc nào đó mình phải đợi bao lâu và thời gian như thế nào là thời gian có thể chấp nhận được, hay là lúc nào mà nó thuộc cái dạng mà kéo dài mà mình phải quan tâm.
Dạ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều. Chúng tôi xin hẹn gặp lại bác sĩ và quý khán thính giả trong chương trình lần sau. Chương trình hàng tuần tối thứ tư bắt đầu từ 10 giờ rưỡi tối giờ Việt Nam. Mong quý vị đón theo dõi trên Facebook VOA tiếng Việt và YouTube VOA tiếng Việt video. Trân trọng cảm ơn quý vị. Cảm ơn bác sĩ Quỳnh Kiều rất nhiều.
Đón theo dõi các chương trình hỏi đáp y học, hỏi đáp di trú Mỹ, hỏi đáp du học Mỹ, câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.